Phần 3. Cái cốc của Ngài Ajanta.
Ngài Ajanta bảo rằng Ngài chẳng mơ gì nữa. Một đêm Ngài chỉ ngủ vài tiếng trên một cái cốc cao cẳng. Bên dưới cốc là một sân rộng trống trải để tiếp khách. Những vị khách đến thăm Ngài thường mang theo quà. Ngoài thức ăn, y áo, họ còn đem dâng Ngài những pho tượng cổ. Nhiều pho tượng được chạm trổ những hoa văn biểu tượng Phật giáo rất công phu và mỹ thuật. Một vị sư Tây Phương, nguyên là một nhà sưu tầm đồ cổ, rất say mê những tác phẩm mỹ thuật châu Á, lấy làm sung sướng, được nhận lãnh nhiệm vụ quét dọn sạch sẽ cốc của Ngài Ajanta hàng ngày. Nhà sư nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thầy thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mà mình hằng ưa thích. Nhà sư nhận chìa khóa, lên cốc mở cửa, nhưng chỉ thấy độc một chiếc giường nhỏ và cái mùng che mũi. Nhà sư khám phá ra rằng mỗi khi Ajanta nhận được tặng phẩm gì, Ngài liền phân phối ngay sau đó càng sớm càng tốt. Ngài Ajanta không dính mắc vào bất cứ cái gì.
Một buổi lễ thiêng liêng và một ngày nóng bức.
Ngay thời kỳ Đức Phật, các nhà sư vẫn được mời đi làm lễ ban phước hay đem lại sự an lành cho tín đồ trong những lúc họ gặp khó khăn. Kinh điển có ghi chép chính Đức Phật đã theo tục lệ cổ truyền rảy nước thiêng và ban phúc cho thiện nam tín nữ. Vì phần lớn các nhà sư hiện nay ở Thái Lan chỉ thích nghiên cứu học hỏi kinh điển và lễ lạc mà không chú trọng đến việc hành thiền, nên Ngài Ajanta thường gọi đùa những nghi lễ này là đi ngược đường. Tuy thế, Ngài cũng dùng nghi lễ khi cần thiết. Một buổi chiều nóng nực, Ngài được mời xuống phố để thuyết pháp và làm lễ ban phước cho một số tín đồ và học sinh. Sau phần tụng kinh và thuyết pháp, như thường lệ, Ngài Ajanta bưng một bát nước bằng đồng nối liền với một sợi chỉ truyền qua tay tám vị khác dẫn đến bức tượng Phật lớn ở tư thế ngồi thiền. Sau phần tụng kinh và lễ dâng hương đèn, Ngài Ajanta đứng dậy dùng một nhánh lá cọ vẫy nước thiêng để chúc lành cho mọi người đến tham dự buổi thuyết pháp. Một nhà sư Tây Phương trẻ trong phái đoàn Chư Tăng đến tham dự khởi tâm bất bình, sau đó không thể kiên nhẫn được với buổi lễ than trách với Ngài Ajanta. Tại sao Ngài lại làm những nghi lễ vô bổ và chán ngắt, chẳng phù hợp với việc hành đạo chút nào vậy? Ngài Ajanta trách lại, dĩ nhiên là phải làm, vì một ngày nóng nực như thế này, mọi người đến tham dự đều muốn tắm mát.
Chân phép màu.
Dân làng và Phật tử sống quanh tu viện Quách Ba Pôn kể rất nhiều chuyện về phép màu của Ngài Ajanta. Họ nói rằng Ngài có thể phân thân đến nhiều nơi trong cùng một lúc. Có người quả quyết đã thấy Ngài phân thân thành hai. Họ nói rằng Ngài đã dùng phép màu để chữa bệnh. Ngài có nhãn thông đã thuần thục trong việc nhập định. Ngài Ajanta cười khi nghe được những chuyện này. Phép màu là vấn đề mà những người chưa giác ngộ cũng như những người chưa thông hiểu sâu xa Phật Pháp thường mong cầu và quan tâm. Ngài nói, chỉ có một loại chân pháp màu, đó là giáo pháp. Những lời dạy có khả năng giải thoát tâm và chấm dứt khổ đau. Những pháp màu khác chỉ là ảo tưởng, thuật tráo bài, ma mắt, khiến ta đi trật đường. Đường chính của chúng ta liên quan đến con người, chết sống và tiến đến giải thoát. Ở Wat Pa Pon chỉ dạy có chân pháp màu mà thôi. Một dịp khác, Ngài nói với Chư Tăng, dĩ nhiên, Một khi thiền định thuần thục có thể dùng thiền định vào những mục tiêu khác như luyện thần thông, làm nước thánh, chúc phúc, làm bùa, tiên đoán việc tương lai, vân vân. Nếu đạt tâm định, các sư có thể làm được điều đó, nhưng hành thiền như thế chẳng khác nào uống thuốc độc, uống rượu. Thế thì còn đâu là chánh đạo, con đường Đức Phật đã đi? Ở đây, thiền định, thiền vắng lặng chỉ dùng làm căn bản cho thiền minh sát, vì vậy không cần phải đạt đến mức thiền định thật cao. Chỉ cần quan sát những gì sinh ra, tiếp tục quan sát nhân và quả, cứ thế tiếp tục quan sát. Bằng cách này, chúng ta dùng sự chú tâm để quan sát hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và những hoạt động của tâm ý, và cuối cùng sẽ tìm thấy pháp giải thoát.
Pháp hành của người chủ nhà.
Đời sống của gia đình thật khó mà cũng thật dễ. Khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác nào bạn đến đây và than phiền về cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Tôi chỉ đơn giản bảo bạn hãy vứt nó đi. Bạn không chịu và cãi lại. Không, tôi không muốn bỏ. Tôi muốn nó trở nên lạnh. Bạn có thể chọn một trong hai cách, vứt bỏ nó đi hoặc kiên nhẫn chịu đựng. Bạn sẽ phân vân hỏi lại, làm thế nào mà tôi có thể vứt bỏ được? Bạn có thể bỏ gia đình bạn được không? Được, bỏ phần nội tại trong tâm bạn. Bỏ sự dính mắc bên trong thôi. Giống như con chim đẻ trứng, bạn có trách nhiệm phải ấp trứng, nếu không trứng sẽ thối. Có thể bạn muốn mọi người trong gia đình nể phục và cảm thông bạn, biết rõ tại sao bạn làm như thế này mà không làm như thế kia, vân vân. Nhưng có thể họ không cảm thông được bạn. Thái độ của bạn có thể thiếu hòa ái, tâm hồn bạn có thể chật hẹp. Nếu cha mẹ là một tên trộm và con không hưởng ứng, phải chăng con là đứa trẻ hư hỏng? Hãy giải thích và tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong chiều hướng tốt đẹp. Cố gắng thành thật, sau đó hãy để mọi chuyện tự nhiên. Nếu bạn bị bệnh và quyết định đến gặp bác sĩ, nhưng sau khi tận tâm chữa trị bằng mọi loại thuốc, bệnh vẫn không khỏi, bạn phải làm thế nào đây? Bạn không còn cách nào hơn là phải chấp nhận thực trạng và để tâm tự nhiên. Nếu bạn nghĩ đến các danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, bạn sẽ gặp rắc rối vì những hình thức tự ngã này là nguyên nhân của đau khổ. Đừng nhọc công đi tìm hạnh phúc dù bạn đang sống với những người khác hay sống một mình. Hãy sống với giáo pháp. Hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Phật pháp giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng chính bạn phải tự thực hành và khai mở trí tuệ trước. Bạn không thể có cơm bằng cách chỉ bỏ nước và gạo vào nồi rồi bảo nó chín ngay. Bạn phải nhóm lửa và để cơm có đủ thì giờ chín. Với trí tuệ, mọi vấn đề cuối cùng đều có thể giải quyết. Khi hiểu rõ đời sống gia đình, bạn có thể hiểu rõ được nghiệp báo và nhân quả, và nhờ thế bạn có thể quán xuyến và cải thiện mọi hành động của bạn trong tương lai. Hành thiền chung nhóm với mọi người ở thiền viện hay trong những khóa thiền là những việc làm không mấy khó khăn, vì ở đó mọi người đều hành thiền, bạn phải tinh tấn theo họ, phải ngồi thiền, phải kinh hành như mọi người. Nhưng lúc về đến gia đình, bạn gặp khó khăn. Bạn bảo rằng lúc ở nhà, bạn làm biếng. Bạn hãy bỏ hết quyền lực của chính bạn, chuyển quyền hành đó cho kẻ khác, cho sở làm, cho những vị thầy ở ngoài bạn. Hãy tỉnh dậy. Bạn tạo ra một thế giới riêng của chính bạn, mà điều quan trọng là bạn có thích hành thiền không đã. Là sư sãi, chúng tôi phải cố gắng giữ giới luật và hành hạnh đầu đà. Thực hành nghiêm chỉnh giới luật là con đường dẫn đến giải thoát. Các bạn cư sĩ cũng phải cố gắng giữ giới luật như vậy. Các bạn hành thiền ở nhà nên giữ gìn trong sạch những giới căn bản. cố gắng kiểm soát hành động và lời nói, thật sự tinh tấn và hành thiền liên tục không gián đoạn. Muốn tập trung tâm ý, bạn phải ráng tinh tấn. Đừng thấy chỉ mới cố gắng một hay hai lần mà không tập trung tâm ý, đã sinh ra chán nản. Tại sao không thử cố gắng lâu hơn? Bạn đã để tâm trí đi lang bạt bao lâu theo ý nó mà không kiểm soát được? Bạn có băn khoăn rằng một hay hai tháng chưa đủ để luyện tâm an tịnh không? Dĩ nhiên, tâm rất khó huấn luyện. Muốn dạy một con ngựa bất kham, hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã bắt đầu nghe lời, hãy cho nó ăn chút ít. Đạo sống của chúng ta có cái hay, cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Sống đời sống cư sĩ và thực hành chánh pháp là sống trong thế gian, nhưng ở trên thế gian. Giới bắt đầu bằng 5 điều học căn bản. Mọi giới đều quan trọng, là cha mẹ của mọi điều tốt đẹp. Điều căn bản là loại bỏ khỏi tâm mọi sai lầm, quét sạch mọi nguyên nhân gây ra phiền muộn và dao động, phải giữ giới luật thật kiên cố. Sau đó, hãy tham thiền khi cơ hội đến. Đôi lúc, việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, đôi lúc không, đó là chuyện tự nhiên. Đừng bận tâm về việc này, cứ tiếp tục. Nếu nghi ngờ khởi lên, hãy xem chúng như những chuyện khác của tâm đều vô thường cả. Khi bạn tiếp tục hành thiền đều đặn thì sẽ có định tâm. Dùng tâm định này, phát triển trí tuệ, nhìn sự yêu ghét khởi dậy từ các giác quan mà không dính mắc vào chúng. Đừng bận tâm nghĩ đến kết quả hay sự tiến bộ, cũng đừng mong ngóng, ao ước tiến bộ mau chóng. Cũng như đứa trẻ muốn chạy phải tập bò và tập đi trước đã. Cứ giữ giới luật trong sạch và tiếp tục hành thiền.
Vô ngã.
Đối với người không hiểu sự chết, cuộc sống chứa đựng nhiều rắc rối. Nếu thân thể ta thực sự là của ta, nó hẳn đã nghe theo mệnh lệnh mà ta đưa ra. Khi ta bảo đừng có già hay ta cấm ngươi không được đau, nó có nghe lời ta không? Không, nó chẳng thèm để ý đến. Ta chỉ là người thuê căn nhà này chứ không phải chủ nhà. Nếu nghĩ rằng căn nhà này thuộc về ta, ta sẽ đau khổ khi phải rời bỏ nó. Nhưng thực ra chẳng có gì gọi là ta, chẳng có cái gì gọi là bản ngã trường tồn. Không có gì vững chắc bất biến mà chúng ta có thể nắm giữ được. Đức Phật phân biệt cho chúng ta thấy rõ hai loại chân lý rốt ráo và chân lý ước định. Ý niệm về một cái ngã chỉ là một khái niệm, một ước định. Người Mỹ, người Thái, thầy giáo, học sinh, tất cả chỉ là sự chế định mà thôi. Một cách rốt ráo thì chẳng có gì cả. Chúng chỉ là đất, nước, gió, lửa, những yếu tố tạm thời kết hợp lại với nhau. Chúng gọi cái cơ thể này là ta, nhưng một cách rốt ráo chẳng có gì là ta cả, chỉ có anatta, vô ngã mà thôi. Muốn biết rõ sự vô ngã, bạn phải hành thiền. Nếu bạn chỉ suy tư tìm hiểu, đầu bạn sẽ nổ tung. Một khi bạn hiểu rõ vô ngã, tức khắc gánh nặng của cuộc sống sẽ được nhấc đi. Đời sống của gia đình bạn, công việc của bạn, tất cả đều trở nên dễ dàng hơn. Khi không có cái nhìn chật hẹp về ngã nữa, bạn sẽ không còn dính mắc vào hạnh phúc. Và khi bạn không còn dính mắc vào hạnh phúc, thì bạn bắt đầu có hạnh phúc thực sự.
Ngắn và thẳng.
Một bà già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Wat Pabon hành hương. Bà thưa với ngài Achanta rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi vì bà còn phải trở về chăm sóc mấy đứa chắt của bà. Bà cũng thưa với ngài là vì bà đã quá già nên xin ngài ban cho một thời pháp ngắn. Ngài Achancha mạnh mẽ trả lời, này, bà cụ, hãy lắng tai nghe, ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi, không có ai là chủ nhân, không có ai già, không có ai trẻ, không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu. Chỉ có vậy thôi, và vậy thôi, tất cả đều trống rỗng, chỉ có các yếu tố khác nhau của thiên nhiên. Chúng tác dụng hỗ tương với nhau thôi. Không có ai sinh ra và cũng chẳng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít, không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không có chuyện đó. Khi chúng ta gánh một gánh nặng, cái gánh đó thật nặng nề, nhưng khi không có ai gánh cái gánh nặng đó thì chẳng có vấn đề gì trên đời này nữa. Đừng tìm kiếm điều tốt, điều xấu hay bất cứ điều gì hết. Đừng là gì hết, không có gì nữa hết. Chỉ có vậy.
Nước ngầm.
Phật Pháp không của riêng ai. Phật Pháp không có sở hữu chủ. Phật Pháp phát khởi khi thế giới hiện khởi, nhưng đứng riêng, độc lập một mình như sự thật muôn đời. Phật Pháp luôn luôn có mặt nơi đây, không dời đổi, không biên cương, dành sẵn cho mọi người muốn tìm đến với nó. Phật Pháp cũng như nước ngầm trong lòng đất. Ai đào giếng sẽ bắt gặp chỗ nước ngầm đó. Dù bạn có đào giếng hay không, nước ngầm vẫn luôn luôn ở đó, ẩn tàng sau lưng mọi vật. Khi tìm kiếm Phật Pháp, chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm quá xa. Chúng ta rướng quá độ, với quá xa nên bỏ qua phần cốt tủy. Phật Pháp không phải ở đằng xa, hay ở chỗ nào xa lắc xa lơ, phải đi một chuyến thật xa, phải dùng kính viễn vọng mới thấy được. Phật Pháp ở ngay tại đây, rất gần với chúng ta, là yếu tính thật sự của chúng ta, là vô ngã. Khi chúng ta nhìn thấy yếu tính này, mọi vấn đề không còn nữa, mọi rắc rối biến mất hết. Tốt, xấu, sướng, khổ, sáng, tối, ta, người, chỉ còn là những hiện tượng trống rỗng. Nếu chúng ta biết được điều thiết yếu này, ý thức xưa cũ của chúng ta về tự ngã sẽ không còn nữa và chúng ta trở nên thật sự tự do. Chúng ta thực hành sự xả bỏ, chứ không trì thủ. Nhưng trước khi có thể xả bỏ thân và tâm, chúng ta phải biết rõ bản chất của nó. Khi ấy, sự xả bỏ xảy ra tự nhiên. Không có gì là ta hay của ta. Tất cả đều vô thường. Tại sao chúng ta không thể nói Niết Bàn là của ta? Bởi vì những kẻ chứng ngộ Niết Bàn không còn có tư tưởng về cái ta và của ta nữa. Nếu còn có tư tưởng về ta và của ta, họ không thể nào thấy được Niết Bàn. Dù họ biết rằng mật là ngọt, nhưng họ không còn nghĩ tôi đang nếm vị ngọt của mật. Con đường Phật Pháp là phải bước tới hoài, nhưng chân Phật Pháp không đi tới, không đi lui, cũng không đứng yên một chỗ.
Niềm vui của Đức Phật.
Nếu mọi sự đều vô thường, bất xứng ý và vô ngã, vậy mục tiêu của sự sống là gì? Một người ngắm nhìn dòng sông chảy qua, nếu anh ta không muốn nó chảy, không muốn dòng sông liên tục thay đổi theo bản chất của nó, anh ta sẽ phải nhận sự đau khổ lớn lao. Một người khác ý thức được rằng bản chất của dòng sông là thay đổi không ngừng, dù mình có thích như vậy hay không, anh ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Biết được sự sống cũng như dòng sông này, không có sự vui sướng lâu dài, không có tự ngã, chính là tìm được chân lý vững bền, và không có sự đau khổ chính là tìm ra được sự an tịnh thật sự trên đời. Người ta có thể nói, thế thì ý nghĩa của cuộc đời là gì? Con người sinh ra để làm gì chứ? Tôi có thể trả lời các câu hỏi đó. Tại sao bạn ăn? Bạn ăn để không phải ăn thêm nữa. Bạn sinh ra để không phải sinh ra nữa. Giải thích bản chất thực sự của sự vật về sự trống rỗng của chúng ta là một việc khó khăn. Nghe được giáo pháp, con người phải tìm ra phương cách để hiểu. Tại sao chúng ta hành thiền? Nếu chúng ta không hỏi tại sao chúng ta được an nhiên tự tại rồi đó. Buồn rầu, đau khổ không thể xảy đến với người hành thiền như thế này. Ngũ uẩn là những kẻ giết người. Bám lấy thân thì sẽ bám lấy tâm và ngược lại. Chúng ta hãy ngưng lại, đừng tin tưởng tâm của chúng ta nữa. Hãy dùng giới luật và sự an tịnh tâm để giữ gìn chánh niệm và tỉnh thức thường trực. Khi ấy, bạn sẽ nhận chân được rằng mọi sự đều vô thường, bất xứng ý và trống rỗng. Cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc và đau khổ xảy ra riêng rẽ. Trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thực của Đức Phật sẽ đến.
Lượm xoài.
Khi bạn có được trí tuệ, sự tiếp xúc với đối tượng giác quan, cho dù tốt hay xấu, vui sướng hay đau khổ, cũng giống như đứng dưới gốc cây xoài lượm trái, trong khi có kẻ khác leo lên cây rung cho bạn. Chúng ta chỉ việc lựa xoài tốt và xoài thúi mà chẳng nhọc công vì chúng ta không phải leo lên cây. Như vậy nghĩa là gì? Mỗi đối tượng giác quan đến với chúng ta mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió của thế gian, được mất, vinh nhục, khen chê, đau khổ và vui sướng, cứ tới tự nhiên. Nếu tâm của bạn đã phát triển được sự yên tĩnh và trí tuệ, bạn có thể lượm và lựa một cách thoải mái. Cái mà người khác có thể gọi là tốt hay xấu, đó hay đây, vui sướng hay đau khổ đều lợi lộc cho bạn, bởi vì kẻ khác leo lên cây xoài rung cho bạn và bạn chẳng có điều gì phải sợ hãi. Tám ngọn gió thế gian cũng giống như những trái xoài rớt xuống cho bạn. Bạn hãy dùng định lực và tâm yên tịnh để chiêm ngưỡng và thu thập. Biết trái xoài nào tốt, trái xoài nào thối, chính là trí tuệ, tức là sự minh sát Vipassana. Bạn không tạo ra trí tuệ. Khi có trí tuệ, nội quán, insight, tự nhiên phát sinh, dù rằng tôi gọi nó là trí tuệ, bạn không nhất thiết phải cho nó một cái tên.
Tôi nói ngôn ngữ Zen.
Một thiền sinh Zen hỏi ngài Ajanta, sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây qua năm suốt tháng có phải không? Ngài Ajanta trả lời, tôi không sống ở đâu hết, ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Tôi không có tuổi tác gì hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa. Có lẽ thiền sinh Zen này nhìn ra được rằng cốt tủy của thiền minh sát Vipassana không khác biệt với cốt tủy của Zen.
Chiên im lặng.
Sống trong thế gian mà hành thiền, người khác thấy bạn chẳng khác nào cái chiên không được đánh động và không tạo nên âm thanh nào hết. Họ thấy bạn như vô dụng, điên rồ, thất bại. Nhưng thực ra, điều ngược lại thì đúng hơn. Sự thật ẩn tàng trong sự không thật và cũng như tính thường hằng ẩn tàng trong sự vô thường.
Không có gì đặc biệt.
người ta thường hỏi dò tôi về sự hành trì riêng của tôi. Tôi chuẩn bị tâm tư như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên chỗ hồi nào tới giờ nó ở. Họ hỏi tôi, thế thì Ngài là một vị A-la-hán chăng? A-la-hán là một vị tu hành đã đạt đến mức độ cao của sự tiến bộ về tâm linh. Tôi có biết đâu, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trên cây đó, nhưng cây cổ thụ không hiểu biết về thân phận nó. Nó cứ sống tự nhiên vậy thôi. Nó sao thì nó vậy.
Bên trong bạn không có gì cả.
Năm thứ ba, tôi làm tỳ khưu. Tôi có sự nghi ngờ về bản chất của định và trí tuệ. Quá muốn kinh nghiệm trạng thái định, tôi không ngừng cố gắng hành trì. Khi ngồi tham thiền, tôi cố gắng hình dung ra tiến trình đó, và do đó tâm tôi bị chia tách một cách đặc biệt. Khi tôi không làm gì đặc biệt hết và không tham thiền thì tôi tốt, không làm sao. Nhưng khi nào tôi quyết tâm tập trung tư tưởng thì tâm tôi trở nên cực kỳ bấn loạn. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao nó lại như thế này? Sau một thời gian tôi nhận ra rằng sự tập trung tâm ý trong việc hành thiền cũng giống như hít thở vậy thôi. Nếu bạn nhất định cố gắng thở sâu hay cạn, mau hay chậm, việc hít thở trở nên khó khăn. Còn nếu cứ xuôi thuận theo nó, không cần ý thức việc hít vào thở ra, việc hít thở trở nên tự nhiên và trôi chảy. Tương tự như vậy, mọi cố gắng bắt buộc mình trở nên tĩnh lặng chỉ là thể hiện sự bám víu và ham muốn. Làm như vậy chỉ cản trở sự định tâm mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục hành trì với lòng tin tưởng vững chắc và sự hiểu biết càng lúc càng lớn mạnh hơn lên. Dần dà, tôi bắt đầu thấy diễn tiến tự nhiên của việc hành thiền, vì nhận ra rằng những ước muốn của tôi rõ ràng là một chướng ngại. Tôi hành trì một cách cởi mở hơn, khảo sát các yếu tố của tâm khi chúng xảy ra. Tôi ngồi và theo dõi, cứ như vậy hoài. Một ngày nọ vào khoảng 11 giờ đêm, sau khi ngồi thiền xong, tôi đi kinh hành. Trong đầu tôi khi đó trống trơn, không có tư tưởng nào hết. Tôi đang ở tu viện trong rừng mà có thể nghe những tiếng ồn ào và tiếng ca hát của cuộc hội hè đình đám đang diễn ra trong làng cách tu viện một khoảng xa. Khi cảm thấy mỏi mệt do việc hành thiền, tôi trở về cốc của mình. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận thấy tôi không ngồi vô thế kiết già, mau lẹ như thường lệ. Tâm tôi tự nó muốn tiến vô trạng thái định, thâm sâu. Tâm tự nó như thế đó. Tôi tự nghĩ, tại sao như vậy? Khi tôi ngồi xuống, tôi thấy tĩnh lặng hết sức. Tâm tôi vững vàng và tập trung tốt. Không phải là tôi không nghe được tiếng ca hát từ trong làng, nhưng tôi có thể làm cho tôi không nghe tiếng ca hát đó nếu tôi muốn như vậy. Ở trạng thái nhất tâm này, tôi xoay nó hướng về các âm thanh thì tôi nghe được các âm thanh đó. Khi tôi không hướng tâm về các âm thanh thì hoàn toàn yên lặng. Lúc âm thanh tới, tôi quan sát kẻ đang chú tâm đến âm thanh. Kẻ này hoàn toàn tách biệt với âm thanh. Tôi quán tưởng như vậy. Đây là trạng thái định, phải không? Không phải trạng thái này thì còn trạng thái nào khác hơn? Tôi có thể nhìn thấy tâm tôi tách rời khỏi đối tượng nó nhìn như cái chén này và ấm nước này vậy. Tâm và âm thanh không hề dính liền với nhau. Tôi tiếp tục quan sát như vậy, rồi tôi hiểu. Tôi nhìn thấy cái nối liền chủ thể và khách thể lại với nhau, và khi sự nối liền này bị phá vỡ, sự an tịnh thật sự hiển lộ. Lần đó, tâm tôi không để ý đến chuyện gì khác. Nếu tôi muốn ngưng hành thiền, tôi có thể ngưng như vậy mà không thấy khó chịu. Khi một nhà sư ngưng hành thiền, thầy thường tự hỏi, ta làm biếng chăng, ta mệt mỏi chăng, ta bất an chăng? Không, tâm tôi lúc đó không làm biếng, không mệt mỏi, cũng không bất an. Tôi chỉ thấy trọn vẹn và đầy đủ về mọi mặt. Khi tôi ngưng hành thiền để nghỉ ngơi một lát, chỉ có hành động ngồi là ngưng lại thôi. Tâm tôi vẫn y nguyên như trước, không thay đổi. Khi tôi nằm xuống, tâm tôi vẫn tĩnh lặng y như trước. Khi đầu tôi chạm lên chiếc gối, tâm tôi xoay vào trong. Tôi không biết nó xoay vô trong chỗ nào, nhưng nó xoay vô trong như điện được bật lên vậy. Và toàn thân tôi nổ bùng, ồn ào, sự nhận thức thì vô cùng tinh tế. Vượt qua điểm đó, tâm bước sâu vô nữa. Bên trong không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Không có gì vô trong hết, không có gì có thể đạt tới hết. Sự nhận biết ngưng lại bên trong một lúc rồi trở ra. Không phải tôi kéo nó ra, không đâu, tôi chỉ là một quan sát viên, là người nhận biết mà thôi. Khi tôi ra khỏi tình trạng này, tâm tôi trở lại trạng thái bình thường và một câu hỏi nảy lên. Cái đó là cái gì vậy? Câu trả lời xảy đến là những sự việc này chúng chỉ là như vậy thôi, không cần phải nghi ngờ chúng. Tôi chỉ nói có bấy nhiêu và tâm tôi chấp nhận như vậy. Sau khi ngưng nghỉ một lúc, tâm tôi lại quay bật vô trong. Tôi không quay nó, chính nó tự quay vô trong lấy một mình. Khi tâm đi vô trong, nó lại đi tới bờ mé như lần trước. Lần thứ nhì này, thân thể tôi vỡ thành từng mảnh vụn. Và tâm tôi đi sâu hơn nữa, tĩnh lặng, cùng tột. Khi tâm tiến vô và lưu lại một thời gian lâu như ý nó muốn, nó lại ra trở lại và tôi trở về trạng thái bình thường. Trong thời gian này, tâm tự nó hành động. Tôi chẳng hề có ý bắt nó đi vô hay đi ra gì hết. Tôi chỉ nhận biết và quan sát những gì xảy ra, vậy thôi. Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tiếp tục ngồi thiền và quán tưởng mà thôi. Lần thứ ba, tâm tiến vô, toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Đất đai, cây cỏ, đồi núi, người, tất cả chỉ là khoảng trống, không một vật gì còn lại hết. Khi tâm thức đã tiến vô và lưu lại một thời gian như nó muốn, nó rút ra và trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nó trụ như thế nào, những chuyện đó khó thấy và khó diễn tả. Không có gì có thể dùng để so sánh với tình trạng đó được. Về ba lần kinh nghiệm này, ai nói được là chuyện gì đã xảy ra? Ai biết được điều đó? Tôi có thể gọi đó là gì? Điều tôi nói ở đây chỉ là vấn đề bản thể của tâm. Không cần phải bàn tới việc phân loại các tâm hay tâm sở. Bằng lòng tin sâu sắc, tôi tiến vô hành thiền, sẵn sàng liều mạng, và khi tôi ra khỏi kinh nghiệm này thì toàn thể thế giới đã thay đổi hẳn. Mọi kiến thức và hiểu biết đều đã biến thái. Nếu có người nào trông thấy tôi, thì chắc người đó nghĩ là tôi đã điên mất rồi. Thật vậy, người nào không chánh niệm vững vàng, rất dễ trở nên điên khùng, bởi vì nhận thức về thế giới vũ trụ hoàn toàn thay đổi hẳn so với trước. Thật ra chỉ có cái ta là thay đổi mà thôi. Tuy vậy, cái ta thay đổi đó vẫn chỉ là một người với cái ta trước kia. Thiên hạ nghĩ thế này, tôi nghĩ thế khác. Thiên hạ nói như thế này, tôi nói như thế khác. Tôi không còn đồng nhất với bàn dân thiên hạ như trước nữa. Khi tâm tôi đạt tới sức mạnh tột độ của nó, thì căn bản ở đây là năng lực tinh thần, năng lực của sự tập trung tâm ý. Trong trường hợp tôi vừa mô tả, kinh nghiệm đó đạt trên năng lực của định. Khi định đạt tới trình độ này, minh sát tự nó diễn tiến trong khi hành giả không cần phải cố gắng. Nếu bạn hành trì như thế này, bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Bạn thân ơi, bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử đi. Có một chiếc thuyền bạn có thể dùng để qua bên kia bờ sông. Tại sao bạn chưa chịu bước lên thuyền? Hay là bạn thích bùn sình hơn? Tôi có thể chèo chống ra khơi bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi còn ở đây chờ bạn đó.